Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, mùng 7 tháng 8 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi lại những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cú nghi thức thánh lễ mới năm 2005. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Vinh Vatican. Trưa Chủ nhật vừa qua, 30 tháng 7, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Trung Đông với những lời như sau. Trong giây phút này, tôi không thể không nghĩ đến hoàn cảnh càng ngày càng trầm trọng và bi thảm hơn mà Trung Đông đang trải qua. Hàng trăm người bị thiệt mạng, rất nhiều người bị thương, khối người không nhà cửa và tị nạn. Nhiều nhà cửa, thành phố và những cơ cấu hạ tầng bị tàn phá. Trong khi đó, trong tâm hồn của nhiều người, xem ra như có tăng thêm sự hận thù và ý muốn trả thù. Những sự kiện trên chứng minh rõ ràng rằng người ta không thể nào tái thiết lập sự công bằng, không thể nào tạo ra một trật tự mới và xây dựng một nền hòa bình đích thực khi người ta sử dụng phương tiện của bạo lực. Hơn bao giờ hết, chúng ta nhìn thấy tiếng nói của giáo hội có tính cách tiên tri và thực tế như thế nào khi đối diện với những chiến tranh và những xung đột đủ loại. Giáo hội nói lên con đường của sự thật, công bằng, tình thương và sự tự do. Con đường này, nhân loại ngày nay phải đi qua để đạt được điều thiện hảo mong ước là hòa bình đích thực. Nhân danh Thiên Chúa, tôi ngỏ lời với tất cả những ai có trách nhiệm về dòng bạo lực này, ngỏ hầu được hạ xuống ngay các vũ khí từ mọi phía. Với các chính phủ và những cơ quan quốc tế, tôi yêu cầu đừng tiết kiệm bất cứ cố gắng nào để chấm dứt sự thù nghịch và để có thể bắt đầu việc xây dựng nhờ qua đối thoại, xây dựng một sự chung sống ổn định và lâu bền giữa tất cả mọi dân tộc tại Trung Đông. Với những người thiện chí, tôi yêu cầu tiếp tục và gia tăng việc gửi đến những trợ giúp nhân đạo cho dân chúng hết sức bị thử thách và cần được trợ giúp. Nhưng nhất là hãy tiếp tục vang lên từ mọi con tim lời cầu nguyện đầy tin tưởng dâng lên Thiên Chúa tốt lành và nhân từ. Xin Ngài ban cho những vùng này và cho toàn thế giới sự bình an của Ngài. Chúng ta hãy phó thác lời khẩn cầu đầy u buồn này cho sự bầu cử của mẹ Maria, mẹ của Hoàng tử Hòa Bình và là nữ vương của Hòa Bình, là đứng được sùng kính tại các quốc gia Trung Đông, nơi mà chúng ta hy vọng sẽ mau đến công cuộc hòa giải mà Chúa Giêsu đã hiến dâng máu quý báu của Ngài để thực hiện. Tin Hồng Kông. Các lãnh đạo giáo hội Công giáo ở Trung Quốc đại lục nói rằng họ hy vọng vị tân quốc vụ khanh tòa thánh sẽ đánh giá đúng tình hình của giáo hội Trung Quốc trước khi nỗ lực thúc đẩy quan hệ ngoại giao Trung Quốc tòa thánh. Theo thông báo của tòa thánh hôm ngày 22 tháng 6, Đức Hồng y Tarsicio Bertone, tu sĩ dòng Salesian, sẽ chính thức trở thành tân quốc vụ khanh tòa thánh vào ngày 15 tháng 9, thay thế Đức Hồng y Angelo Sodano, người đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chấp nhận đơn xin từ nhiệm. Ông Anthony Liu, Phó Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc ở Bắc Kinh, đã nói với hãng tin UK rằng ông hy vọng tân quốc vụ khanh tòa thánh sẽ thúc đẩy quan hệ Trung Quốc tòa thánh, bởi vì Trung Quốc là mục tiêu của những nỗ lực truyền giáo của giáo hội Hoàng Vũ. Ông Liu lưu ý rằng đa số người Trung Quốc đại lục không tin theo tín ngưỡng nào cả. Và ông hy vọng viên chức ngoại giao cấp cao của tòa thánh sẽ hiểu được tình hình đặc biệt của giáo hội Trung Quốc và cách mà giáo hội thích nghi với xã hội theo chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc. Ông Liu nói, công chúng Trung Quốc cảm thấy khó hiểu lý do lãnh đạo tinh thần của giáo hội Công giáo. Cũng là người đứng đầu quốc gia châu Âu duy nhất, vẫn còn duy trì cái gọi là quan hệ ngoại giao với Đài Loan, không thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc về mặt ngoại giao. Điều này đang gây trở ngại cho việc truyền giáo ở Hoa Lục. Trong khi đó, Đức Hồng y Joseph Zen của Hồng Kông cũng là tu sĩ dòng Don Bosco, nói với hãng tin UCA hôm ngày 25 tháng 6 rằng, cuộc bổ nhiệm Đức Hồng Y Bertone cho thấy Đức Thánh Cha muốn có người có thể giúp Ngài trực tiếp giải quyết toàn bộ quan hệ ngoại giao, không chỉ trong quan hệ với Trung Quốc mà thôi. Đức Hồng Y Zen, người cùng thời với Đức Hồng Y Bertone, lưu ý rằng, vị Hồng Y bạn Ngài dễ tính và sẵn sàng tiếp xúc và trao đổi ý kiến với người khác. Đức Hồng Y Zen nói thêm, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 thường muốn lắng nghe tiếng nói của người Trung Quốc. Ngài cho biết cả Ngài lẫn Đức Hồng Y Pôn Sang của Đài Loan, giám mục đã nghỉ hưu của Cao Hùng, biết rõ về Trung Quốc và sẽ trình bày quan điểm của mình với Đức Thánh Cha, nhưng còn tùy thuộc Đức Thánh Cha có chấp nhận hay không. Cha Savio Hong, bề trên tỉnh dòng Đông Bosco, Trung Quốc, đặt trụ sở ở Hồng Kông, nói với hãng UCA hôm ngày 23 tháng 6 rằng, Đức Hồng Y Bertone lạc quan và thực sự quan tâm đến giáo hội Trung Quốc. Cha Hồng là học trò của Đức Hồng Y Bertone tại Đại học Giáo hoàng Salesian năm 1978. Cha còn lưu ý rằng, vị giáo sư trước đây của Ngài là một luật gia chuyên về luật, luôn tìm kiếm một giải pháp có lợi cho cả hai bên, như đã xảy ra khi Ngài giám sát các vấn đề pháp lý của dòng Don Bosco. Cha Hồng nói, cách giải quyết vấn đề tích cực của Đức Hồng Y có thể giúp thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Linh mục dòng Don Bosco là cha John Baptist đã nói với hãng tin UCA ở Hsinchu, Đài Loan, hôm ngày 24 tháng 6 rằng, Ngài tin tưởng Đức Hồng Y Bertone sẽ tham khảo ý kiến của Đức Hồng Y Zen về vấn đề Trung Quốc. Đức Hồng Y Bertone đã đến Trung Quốc trong khi làm hiệu trưởng Đại học Salesian ở Roma, trong thời gian từ năm 1989 đến năm 1991. Ông Wong Bin Hung, một quan sát viên giáo hội tại Trung Quốc, ở Hồng Kông, nói với hãng tin UCA hôm ngày 28 tháng 6 rằng, việc bổ nhiệm Tân Quốc Dụ Khanh Tòa Thánh sẽ không tạo ra một thay đổi cơ bản nào trong chính sách về Trung Quốc của Tòa Thánh và lập trường của Tòa Thánh về quan hệ Trung Quốc-Tòa Thánh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chọn Tân Quốc Dụ Khanh Tòa Thánh cũng như sẽ chọn vị Tân Ngoại trưởng Tòa Thánh là rất quan trọng, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cách nối lại các cuộc đàm phán về quan hệ Trung Quốc-Tòa Thánh. Ông Vung nói, cho dù vị Ngoại trưởng là ai đi nữa, ông vẫn tin rằng Đức Hồng Y Zen sẽ đóng góp một vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề bình thường hóa quan hệ Trung Quốc và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức Tổng giám mục Giovanni Lajolo làm người đứng đầu Quốc gia Vatican, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9, nhưng chưa có thông báo bổ nhiệm vị Tân Ngoại trưởng kế vị Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi lại những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cú nghi thức thánh lễ mới năm 2005 do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ có hiệu lực từ lễ phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những giải đáp của Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, qua 9 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin Đức Cha cho biết cách chung về cuốn nghi thức thánh lễ năm 2005. Và cách thức làm việc của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Sau khi công bố cuốn Nghi thức Thánh lễ, bản dịch mới, được Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích phê chuẩn ngày 10 tháng 5 năm 2005, và Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố buộc phải thi hành từ lễ Phục sinh năm 2006, tức là ngày 16 tháng 4 năm 2006. Tất cả 26 giáo phận trên toàn quốc và nhiều cộng đoàn Việt Nam hải ngoại đã nhất loạt hoan hỷ thi hành. Tuy nhiên, cũng như những bản dịch vào năm 1971 và năm 1992, nhiều người đã xì xào phê bình cách này hay cách khác. Thậm chí, có một số người đã lên báo, lên mạng, đưa ra những phê bình nhiều khi rất gay gắt. Ai cũng cho ý kiến của mình được nhiều người hỗ trợ, tán đồng, rồi tỏ ra hoang mang về cách thức làm việc của Ủy ban Phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam và cả Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích của Hội Thánh Công giáo nữa. Cảm nhận được sự kiện đó, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục đặc trách thực hiện tập bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho gửi đến tôi một số câu hỏi và xin tôi trả lời, ngõ hầu mọi người được hiểu rõ cách thức làm việc của Ủy ban Phụng tự, cũng như diễn tiến việc hình thành bản văn nghi thức thánh lễ mới ra sao. Nhận thấy đây là điều hữu ích, tạo tình hiệp thông trong hội thánh, cũng là cơ hội để nhiều người hiểu những khó khăn, phức tạp của công việc, nên sẵn sàng cộng tác bằng cách này hay cách khác vào những công việc chung của Hội Thánh Việt Nam nhiều hơn. Nên tôi đã đồng ý trả lời những câu hỏi đã được đặt ra. Bài này đã được đăng trên bản tin hiệp thông số 34 tháng 3 tháng 4 năm 2006. Này, sau khi tham khảo ý kiến Ủy ban Phụng tự, chúng tôi có thêm vào một số chi tiết cho rõ ràng hơn và cho lên mạng, hầu những ai quan tâm có thể đọc.
Thưa Đức cha, sách Nghi thức Thánh lễ là cuốn sách phụng vụ đầu tiên vừa được Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam ban hành, có một số từ ngữ và câu văn khác với cuốn phần kinh thường lễ trước đây. Xin Đức cha giải thích phần lớn những thay đổi này để đúng theo nội dung của nguyên bản, cho thích hợp với ngôn từ phụng vụ hay nhằm tạo tiết điệu, vần điệu hơn trong ngôn ngữ Việt Nam.
Cảm ơn cha đã nêu lên những thắc mắc này, vì đây có lẽ cũng là những thắc mắc của nhiều người. Thực ra, khi duyệt lại bản văn phụng vụ lần này, chúng tôi đã để ý tới tất cả những khía cạnh trên, nhưng không phải với cùng một mức ưu tiên như nhau. Trước hết, chúng tôi luôn ý thức rằng mình đang làm công tác phiên dịch, chứ không phải phóng tác, nên lúc nào cũng phải cố gắng phiên dịch cho thật trung thành với chính bản, đặc biệt là về nội dung, kẻo lại mang tiếng là diệt thay vì dịch. Hơn thế, công việc chúng tôi đang làm là thuộc lĩnh vực phụng tự, lĩnh vực liên quan đến đức tin, nên chúng tôi không dám làm theo ý riêng, mà phải theo sát những chỉ thị của tòa thánh liên quan đến vấn đề này. Cụ thể là huấn thị của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2001. Chính vì trước đây đã có những khuynh hướng muốn thích nghi bản văn phụng vụ cho hợp với nhu cầu và sắc thái địa phương, với ý hướng muốn hội nhập văn hóa, nhiều bản dịch đã đi quá xa với bản văn Latin, ấn bản mẫu, khiến khi đọc, người ta có cảm tưởng không còn phải của Roma nữa, mà một thứ sách lễ địa phương nào đó, như thể người Công giáo ở những địa phương khác nhau được phép sử dụng những sách lễ khác nhau. Chính vì nhiều sách lễ tiếng địa phương đã đi quá xa trong vấn đề phiên dịch và thích ứng, nên Bộ Phụng tự đã ban hành huấn thị ngày 28 tháng 3 năm 2001. Trong đó, Tòa Thánh đòi mọi bản dịch phải trung thành với bản văn gốc Latin ấn bản mẫu, đặc biệt về mặt nội dung, không được thêm bớt hay dịch theo lối diễn nghĩa hoặc giải thích. Vì nghi lễ Roma và đặc biệt là các kinh nguyện đã được hội nhập vào nhiều nền văn hóa và các tập tục địa phương rồi, làm cho chúng có đặc tính này là có thể vượt các giới hạn của các trường hợp cá biệt và hạn chế, để trở thành lời kinh của các người Kitô hữu ở mọi nơi và mọi thời. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng tôi không quan tâm gì đến đặc tính ngôn ngữ của tiếng Việt hay tiết điệu và âm thanh khi đọc. Tuy nhiên, đây chỉ là hình thức của bản văn, không nên quá chú trọng vào hình thức khiến nội dung bị thương tổn. Trong khi soạn thảo bản văn, ngoài nội dung chính xác, chúng tôi luôn tìm lối hành văn đơn sơ, dễ hiểu, những từ ngữ thông dụng, hợp với đa số quần chúng, nhưng phải trang trọng để xứng đáng với việc thờ phượng. Trung thành với chỉ thị của Hội Thánh trong khi phiên dịch sách lễ Roma, chúng tôi không cảm thấy mình trở thành nô lệ cho bản văn gốc Latin như nhiều người lầm tưởng, rồi lẩm bẩm chê trách, nhưng vì ý thức rằng phụng vụ là việc thờ phượng công khai của toàn thể Hội Thánh, có chính Chúa Giêsu đứng đầu và toàn thể tín hữu cùng tham dự công tác. Giá trị của thánh lễ và các bí tích chủ yếu hệ tại làm những điều Chúa truyền và Hội Thánh dạy, chứ không phải những gì người ta bày đặt thêm thắt vào theo sáng kiến riêng của mình hay theo thị hiếu của cộng đoàn địa phương. Không theo cách sắp xếp và quy luật của Hội Thánh, vô tình người ta đã làm cho thánh lễ và các bí tích mất đi giá trị căn bản là việc phụng tự của chính Chúa Giêsu và toàn thể Hội Thánh, để biến thành những nghi lễ của cá nhân hay cùng lắm là của một cộng đoàn riêng lẻ. Về vấn đề này, Huấn thị ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2001, số 19 của Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã nêu ra nguyên tắc căn bản như sau. Trước tiên, người ta phải để ý tới nguyên tắc này là phiên dịch các bản văn phụng vụ không phải là công việc sáng tác, nhưng đúng hơn phải là diễn dịch bản văn gốc ra tiếng địa phương cách trung thành và chính xác, không thêm không bớt vào nội dung, không dùng những lối diễn nghĩa hay giải thích.
Quý vị và các bạn thân mến, những câu hỏi thưa kế tiếp sẽ được phát trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Tín hữu Kitô và luân lý tính dục. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Nếu có một cuộc cách mạng mà các tín hữu Kitô tiên khởi đã thực hiện được trong xã hội La Mã, thì đó là cuộc cách mạng về luân lý. Khi đến thủ đô La Mã, các tín hữu tiên khởi không chỉ đương đầu với tệ nạn khinh thị sự sống con người, như sát hại thơ nhi, bỏ rơi trẻ thơ, giết trẻ thơ để tế thần, hay mua vui bằng những cuộc thi giác đấu giả mang. Quan hệ tính dục bừa bãi cũng là một đồi trụy phổ biến tại thủ đô đế quốc. Các văn sĩ La Mã như Juvenal, Ovide đều ghi lại những hành vi đồi bại của người La Mã trong sinh hoạt tính dục. Ngạn ngữ La Mã nói, vua nào dân ấy. Nếu các quan hệ tính dục có phổ biến trong dân chúng là bởi vì nó bắt nguồn từ chính các hoàng đế và giới quý tộc. Người chuyên viết tiểu sử của các hoàng đế La Mã là ông Suetonius kể lại rằng, hoàng đế Tiberius luôn bắt các phụ nữ khỏa thân phục vụ bằng ăn trong các yến tiệc của ông. Ông cũng ra lệnh cho các địa điếm, nữ cũng như nam, giao hợp trước mặt ông. Người kế vị Tiberius là hoàng đế Caligula, lại còn có một cuộc sống đồi bại hơn. Không những ông thích quan hệ tính dục trong khi ăn uống, mà còn loạn luôn với tất cả các chị em ruột của ông. Cũng như Caligula, hoàng đế Domitiano cũng có những quan hệ loạn luôn với các chị em mình. Riêng hoàng đế Commodus cũng giống như các vua chúa ở Á Đông, có đến vài trăm cung tần mỹ nữ để phục vụ sinh lý cho ông. Cuộc sống sa đọa của các hoàng đế và dân chúng La Mã đã được các cuộc khai quật khảo cổ chứng thực. Có vô số những bức tranh và vật dụng liên quan đến sinh hoạt tính dục cho thấy sự đồi bại của họ. Những cuộc truy hoang được vẽ lại tỉ mỉ khiến người xem phải lượm giọng về sự đồi bại của người La Mã. Sự sa đọa về tính dục phổ biến và dung tục đến độ, sử gia Tacitus vào thế kỷ thứ hai viết rằng người ta không thể tìm thấy bất cứ một người phụ nữ La Mã nào thủy chung với chồng. Sử gia này cho biết nhiều phụ nữ quý tộc có chồng xin ghi tên họ vào hàng gái điếm công khai để họ không bị trừng phạt vì tội ngoại tình. Trong thế giới Hy Lạp và La Mã, người đàn bà bị xem như sở hữu của người đàn ông. Do đó, ngoại tình là tội của đàn bà, chứ không phải của đàn ông. Chính với thế giới sa đọa ấy mà các tín hữu tiên khởi phải đương đầu. Họ mang theo một hành trang luân lý hoàn toàn khác biệt. Với họ, quan hệ tính dục giữa một người đàn ông độc thân và một người đàn bà đã là một hành động tội lỗi, vì nó đi ngược lại với thập giới. Ngoại tình không chỉ là tội bất trung của người vợ, mà còn là hành động phản bội của người chồng. Với họ, chỉ có quan hệ tính dục giữa vợ chồng mới là hành động đẹp lòng Chúa. Đối với các tín hữu tiên khởi, quan hệ tính dục giữa vợ chồng là một biểu tỏ của sự tôn trọng và tình yêu hổ tương giữa hai người. Họ xem trọng lời khuyên bảo của Thánh Phaolô. Người chồng phải thi hành nghĩa vụ vợ chồng với người vợ, và người vợ cũng phải làm như thế với chồng mình. Nghĩa vụ vợ chồng mà Thánh Phaolô nói đến ở đây chính là quan hệ tính dục giữa hai người. Nó phải diễn ra trong sự tôn trọng và chấp nhận nhau. Họ phải tuân phục lẫn nhau vì kính sợ Chúa Kitô. Không những các tín hữu tiên khởi xem quan hệ tính dục như hành động chỉ diễn ra trong hôn nhân, họ còn tin rằng quan hệ ấy làm cho vợ chồng nên một thân xác với nhau. Họ tin tưởng như thế vì được cha ông họ dạy dỗ như thế. Họ lại càng xác tín hơn vì chính Chúa Giêsu cũng đã truyền dạy như thế. Khi đề cập đến mối dây hôn phối, Chúa Giêsu cũng dạy rằng, một khi nên vợ nên chồng, người đàn ông và người đàn bà không còn là hai nữa, mà nên một thân xác với nhau. Điều này đòi hỏi hai người phối ngẫu phải chung thủy với nhau. Trái với cái nhìn lệch lạc của thế giới La Mã, các tín hữu tiên khởi xem quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là một hành động tội lỗi. Quan hệ ngoại hôn không chỉ là một hành động thất trung giữa hai vợ chồng, mà còn là một hành động phản bội và chống lại Thiên Chúa. Trong tài liệu có tựa đề Thư gửi cho ông Diognetus, một tác giả vô danh vào thế kỷ thứ hai, đã mô tả sự khác biệt giữa các tín hữu tiên khởi và người La Mã như sau. Các tín hữu Kitô cũng dựng vợ gả chồng như mọi người. Họ cũng sinh con đẻ cái như mọi người. Họ có chung một bàn ăn, nhưng không hề có chung một giường ngủ. Ý của tác giả muốn nói là các tín hữu tiên khởi không sống chung chạ như người La Mã. Không chấp nhận ngoại tình và gian dâm, các tín hữu tiên khởi đã đề ra một nền luân lý tính dục mới. Cuộc sống này dĩ nhiên đã làm cho nhiều người ngoài Kitô giáo phải khâm phục. Một y sĩ Hy Lạp vào thế kỷ thứ hai tên là Galen đã ngưỡng mộ lối sống thanh cao của các tín hữu Kitô. Ông nói rằng họ có kỷ luật cao, họ chẳng thua kém gì các nhà hiền triết. Thăng tiến một nền luân lý mới về tính dục. Đây là một trong những đóng góp lớn nhất của Kitô giáo trong cuộc xây dựng nền văn minh nhân loại. Chống lại những đồi trụy trong lĩnh vực tính dục, các tín hữu Kitô tiên khởi đã mang lại cho hôn nhân một phẩm giá cao cả. Trong hàng bao thế kỷ, nhờ ảnh hưởng của Kitô giáo, xã hội Tây phương đã đứng vững và phát triển nhờ chính nền luân lý Kitô về tính dục. Gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Xã hội chỉ có thể lành mạnh nhờ sự bền vững của gia đình mà thôi. Ngày nay, chúng ta thấy rõ điều đó. Tất cả mọi tệ nạn xã hội đều bắt nguồn từ sự đổ vỡ của hôn nhân và gia đình. Vợ chồng phản bội nhau, gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng, từ đó dẫn đến vô số tệ nạn xã hội. Lời thề thủy chung trong nghi thức hôn phối, mà dường như ngày nay xã hội nào cũng chấp nhận, là một dấu ấn rõ ràng nhất của nền luân lý tính dục và hôn nhân của Kitô giáo. Ngày nay, cho dẫu nạn ly dị có trở thành phổ biến khắp nơi, mỗi lần chứng kiến sự lộng lẫy, vẻ đẹp của một nghi thức hôn phối diễn ra trong nhà thờ hay trong bất cứ một tòa thị chính nào, không ai có thể phủ nhận dấu ấn và ảnh hưởng của Kitô giáo trong nghi thức ấy. Muốn hay không? Nói như Đức Cố Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, trong một lần về thăm quê hương Ba Lan, người ta không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử nhân loại. Chúng tôi xin tạm ngưng 1-2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tục nói về ý nghĩa biến cố vượt qua của lễ phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối bài học phụng vụ thứ hai tuần vừa qua, chúng ta đã nói về suy tư thần học về lễ vượt qua. Mầu nhiệm vượt qua là một thực tại quan trọng trong đời sống giáo hội và đời sống của mỗi người đã chịu các bí tích khai tâm Kitô giáo. Và chúng ta đã lướt qua những đoạn trích từ 4 sách Phúc Âm nói về ý nghĩa cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta tiếp tục đề tài này và tìm hiểu tư tưởng của Thánh Phaolô. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô, mầu nhiệm vượt qua chiếm một chỗ đặc biệt. Vượt qua là nền tảng của đức tin, thư thứ nhất Corinto chương 15. Nếu không có vượt qua của Chúa Kitô, thì ta tin một cách vô ích. Nhưng vượt qua là điều kỳ lạ, là dấp phạm cho nhiều người, đồng thời là uy quyền của Thiên Chúa. Thư thứ nhất Corinto chương 1 câu 17-18 và chương 2 câu 4, câu 7 đến câu 8. Thánh Phaolô đã dùng hình ảnh vượt qua cựu ước để giải thích vượt qua của Đức Kitô và vượt qua của chúng ta là phép rửa tội. Cũng như Chúa Kitô chết đi để sống lại, thì trong phép rửa tội, ta cũng chết đi cho tội lỗi, cho người cũ, để sống lại với Chúa Kitô trong Thánh Thần. Thư Roma chương 6, câu 1 đến câu 11.
Ta qua cái chết để bước vào sự sống. Ta đi từ tối tăm để đến sự sáng. Qua cảnh nô lệ để vào đời sống tự do của con Thiên Chúa. Trong phép rửa tội, ta là tạo vật mới của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Thư thứ 2 Côrintô chương 5 câu 17. Đó là vượt qua của ta, mà mỗi lần đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật, mỗi lần nhận nước thánh, mỗi năm vào mùa chay và đêm vọng mục sinh. Ta nhắc lại biến cố vượt qua của ta, để dấn thân hơn mà sống những đòi hỏi của nó. Đây là một hồng ân Chúa ban cho, và chúng ta cố gắng để cuộc vượt qua của ta đến chỗ thành toàn trong Chúa Kitô. Và trước khi kết thúc bài hôm nay, xin được nhắc đến mối liên hệ giữa lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Một trong những lịch phụng vụ cổ nhất trong giáo hội, vào khoảng năm 366, đã ghi ngày lễ Giáng sinh như sau: Sinh nhật của Chúa Kitô trong thân xác, ngày vượt qua. Đây là một điều có vẻ kỳ lạ đối với chúng ta đã từng mừng hai lễ trọng này khác biệt nhau, xa nhau và với tầm mức quan trọng ngang nhau. Nhưng đối với lối ghi lịch phụng vụ cổ trên đây, chúng ta đã thấy một cái nhìn chính xác về lễ Giáng sinh, cái nhìn của các thánh giáo phụ. Lễ Giáng sinh quy hướng về lễ Phục sinh, về cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Quả thế, các giáo phụ đã luôn nhìn vào trung tâm của lịch sử cứu rỗi, chết và sống lại của Chúa Kitô. Từ biến cố quan trọng này, phát sinh ra các khía cạnh sống động của đức tin, và từ đó chúng ta mới có thể đọc lại một cách sâu xa tất cả phụng vụ thánh của giáo hội. Ngay cả khi các ngài ngắm nhìn và suy niệm việc Chúa Kitô sinh ra để hiểu mầu nhiệm đó và sống mầu nhiệm đó, các ngài đã tìm lại ở đó các thực tại của mầu nhiệm vượt qua. Không bao giờ các giáo phụ đã đặt ngược nhau hai lễ Giáng sinh và Phục sinh, hoặc lễ Chúa Nhật với lễ khác, hoặc cho lễ Chúa Nhật phải nhường chỗ cho một lễ kính nào khác. Thánh Gregorio Nacianceno, trong bài giảng thứ 38 về lễ tỏ mình của Chúa hay lễ sinh nhật của Đấng Cứu Thế, đã cho dân chúng biết rằng, từ lễ Giáng sinh, người ta có thể nhận ra việc ba vua đến thờ lại Chúa Giêsu, việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, chịu ma quỷ cám dỗ, thánh giá của Chúa, sự sống lại của Chúa, việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, việc Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang cách oai hùng. Và thánh nhân đã kêu lên, có biết bao nhiêu lễ trọng ngầm trong đó. Có nhiều lễ thật, nhưng thực ra chỉ một lễ duy nhất, đó là việc Chúa sống lại dưới nhiều khía cạnh được tinh tân, khác nhau, mà việc Chúa sống lại gợi lên cho hội thánh trong đời sống của hội thánh và trong phụng vụ của hội thánh. Nói cho đúng hơn, lễ Giáng sinh mừng việc Chúa Kitô sống lại dưới hình thức Ngài sinh ra trong xác thịt, vì chính Ngài sẽ chết rồi sẽ sống lại và ban Thánh Thần và đem tất cả mọi người trở về với Chúa Kitô. Các lễ khác cũng thế, như lễ của Chúa, của Đức Mẹ, của các thiên thần, của các thánh, tất cả đều mừng việc Chúa sống lại dưới một trong những khía cạnh, theo đó mầu nhiệm Chúa Kitô sống lại được thực hiện hay sẽ thực hiện trong lịch sử cụ thể. Vì thế, chúng ta có thể nói, năm phụng vụ là xương sống của đời sống giáo hội. Đó chính là chính yếu của nền tu đức của giáo hội, vì là chính việc cử hành và chiêm ngưỡng mầu nhiệm của Chúa như là lịch sử cứu rỗi, chứ không phải như một mầu nhiệm trừu tượng. Qua từng dịp lễ, người tín hữu sẽ lớn mạnh hơn trong đức tin của mình. Mỗi buổi cử hành phụng vụ là dịp đọc lại một cách sâu xa hơn lời Chúa, là lời thánh hóa, tác sinh, cứu rỗi, và làm cho tâm hồn được thiên tính hóa. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ bàn về đề tài Chúa Thánh Thần trong phụng vụ mùa Phục sinh. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nghiên cứu các bản văn kinh thánh là điều rất quan trọng đối với việc dựng lại bản văn nguyên thủy. Chúng ta có các bản dịch kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước rất cổ xưa, được hoàn thành trong giai đoạn nhiều tác phẩm trong các thứ tiếng nguyên thủy không còn nữa. Nhưng nhờ nghiên cứu các bản dịch, các học giả có thể gián tiếp biết được tình trạng của văn bản tiếng Do Thái hay tiếng Hy Lạp trong giai đoạn đó. Điều này đặc biệt đúng đối với bản dịch Hy Lạp 70. Ngoài ra còn có lý do thứ hai khiến cho việc cẩn thận nghiên cứu các bản dịch kinh thánh cổ xưa là điều cần thiết. Chúng là bản văn đã được đọc, nghiên cứu và chú giải trong các giáo hội thời xa xưa, và chúng cống hiến cho chúng ta các kiểu hiểu và giải thích văn bản kinh thánh thời đó. Không thể hiểu một cách sâu đậm các tác phẩm lớn của các giáo phụ Hy Lạp, Latin và Syriac nếu không biết bản văn chính xác các vị đã dùng để chú giải và dựa trên đó để đưa ra các suy tư thần học. Vì các lý do kể trên, giáo hội đã luôn luôn kính trọng các bản dịch kinh thánh cổ xưa. Tuy nhiên, vì các bản dịch này đã có lịch sử sao chép và truyền thống thủ bản riêng, nên cần phải nghiên cứu lịch sử đó theo các tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản để dựng lại bản văn nguyên thủy trong mức độ trung thực chừng nào có thể. Rồi từ đó, rút tỉa ra các kết luận liên quan tới các văn bản Do Thái và Hy Lạp đã được sử dụng cho việc dịch thuật, cũng như hiểu biết văn bản đã được các giáo phụ và các giáo hội cổ xưa sử dụng. Kinh Thánh đã được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau như tiếng Hy Lạp, tiếng Aramay, tiếng Syriac, tiếng Ả Rập và tiếng Latin, cũng như khoảng 2.300 thứ tiếng trên tổng số 6.000 tiếng nói hiện nay trên thế giới. Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu các bản dịch cổ, trước hết là các bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Hy Lạp, trong đó đứng đầu là bản dịch 70. Bản Kinh Thánh 70 là bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước đầu tiên từ nguyên ngữ Do Thái và Aramay ra tiếng Hy Lạp. Nó cũng được gọi là bản dịch Alexandria, là thành phố bên Ai Cập, nơi bản dịch phát xuất. Chúng ta biết được nguồn gốc của nó nhờ bút tích của một tác giả tên là Pseudo-Aristea. Trong hình thái một bức thư tưởng tượng, ông này kể lại rằng vua Ptolomeo Philadelphia cai trị Ai Cập giữa các năm 285-247 trước công nguyên, ước mong có trong thư viện Alexandria của hoàng gia một cuốn sách luật Mô-xê. Vì thế, nhà vua cho triệu mời một số các nhà thông thái Do Thái từ Jerusalem và Alexandria đến và giao cho các vị nhiệm vụ dịch cuốn Torah Do Thái ra tiếng Hy Lạp. Số các nhà thông thái là 72 vị, và chỉ trong 72 ngày, họ đã hoàn tất nhiệm vụ dịch thuật này. Lá thư của tác giả Pseudo-Aristea chỉ nói đến việc dịch cuốn Torah của ông Mô-xê, tức bộ ngũ kinh, gồm 5 cuốn sách đầu của Kinh Thánh Cựu Ước. Sau đó người ta mới truyền tụng rằng các học giả nói trên đã dịch toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Trong thư có nhiều chi tiết, xem ra không thật. Chẳng hạn số 72 là con số được tạo ra, gồm số 6 nhân với số 12. Theo tác giả Pseudo-Aristea, các dịch giả Do Thái đại diện cho 12 chi tộc Israel, mỗi chi tộc 6 vị. Công việc dịch thuật kéo dài 72 ngày cũng do ông tưởng tượng ra. Nhưng nói chung, không ai nghi ngờ sự kiện hồi thế kỷ thứ 3 trước công nguyên dưới thời vua Ptolomeo Philadelphia tại Alexandria, các học giả Do Thái đã dịch Kinh Thánh Cựu Ước ra tiếng Hy Lạp. Thật thế, Alexandria thời đó là một thành phố trung tâm văn hóa Hy Lạp, và tại đây có một cộng đoàn Do Thái đông đảo sinh sống. Sự kiện Kinh Thánh được dịch ra tiếng Hy Lạp là điều cấp thiết, đáp ứng nhu cầu của những người Do Thái không còn quen biết tiếng Do Thái nữa, cũng như đáp ứng nhu cầu chiêu dụ tín đồ giữa những người không Do Thái. Và dĩ nhiên, sách luật, sách Torah, tức là bộ ngũ kinh, là nhóm sách đầu tiên đã được dịch ra tiếng Hy Lạp, vì đó là các sách thường xuyên được tín hữu Do Thái sử dụng và rất tôn kính. Con số 72 tác giả dịch thuật thường được rút ngắn lại cho chẵn còn 70 vị, vì thế bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp được gọi là bản dịch 70. Bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70 bắt đầu từ giữa thế kỷ thứ 3 và kết thúc vào khoảng năm 100 trước Công Nguyên. Chúng ta biết được điều này nhờ phần dẫn nhập của sách Huấn Ca. Phần dẫn nhập này được viết ra khoảng năm 120 trước Công Nguyên, vì tác giả nói rằng ông qua Ai Cập vào năm 38 của triều đại vua Ptolemeo Evergete II cai trị Ai Cập giữa các năm 170 đến 116 trước Công Nguyên, nghĩa là vào năm 132, và ông đã viết ra lời tựa ít lâu sau đó. Như thế tác giả giúp chúng ta hiểu rằng khi ông qua Ai Cập thì bản dịch Kinh Thánh đã hoàn tất. Tác giả nói rằng vào thời đó bên Ai Cập đã có sách luật, sách các ngôn sứ và các sách khác, nghĩa là toàn cuốn Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái gồm ba phần: Torah là bộ ngũ kinh, Nevi'im tức các ngôn sứ và Ketubim là các tác phẩm khác của Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái. Như thế bản dịch 70 là một bản dịch cổ xưa đã có từ thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Nhưng vì là tác phẩm của nhiều dịch giả có trình độ văn hóa và sự khéo léo khác nhau, nên không phải mọi phần của bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp đều có giá trị giống nhau trên bình diện phê bình văn bản và trên bình diện văn chương. Liên quan tới bình diện phê bình văn bản, một vài tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước dịch đúng nghĩa của văn bản nguyên thủy, các tác phẩm khác dịch ít chính xác hơn. Bản dịch bộ ngũ kinh đã thành công hơn cả vì trung thực với văn bản gốc Do Thái. Các sách sử ký cũng dịch sát nghĩa văn bản chính. Bản dịch các sách thánh vịnh, giảng viên, diễm ca thì khá tối nghĩa vì dịch quá sát từng chữ. Sau cùng bản dịch các sách Job và Châm Ngôn vừa tối nghĩa lại vừa quá tự do trong việc giải thích quanh và thay đổi bản văn trong vài điểm. Vì thế, bản dịch 70 của sách ông Job ngắn hơn bản văn gốc đến 1/6. Liên quan tới các sách được biên soạn bằng tiếng Do Thái và Aramaic và chỉ được duy trì trong bản dịch 70, dĩ nhiên là khó có thể so sánh với bản văn nguyên thủy. Nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy các kiểu giải thích quanh và các phần thêm vào, đặc biệt trong các phần trình bày giáo thuyết. Có thể biết được điều này khi so sánh bản dịch 70 của sách Giảng Viên với các mảnh thù bản của sách này tìm thấy tại Qumran năm 1947. Trên bình diện tiếng Hy Lạp, các bản dịch hay nhất gồm trước hết là sách ông Job, rồi sách Châm Ngôn và bộ ngũ kinh. Nhưng hầu hết các tác phẩm cựu ước khác cũng đạt trình độ tương đương như vậy. Bản dịch Hy Lạp 70 đã là bản văn kinh thánh chính thức của người Do Thái nói tiếng Hy Lạp trong thời gian lâu dài. Từ Ai Cập, nó được phổ biến sang các nơi khác trong vùng địa Trung Hải, nơi có các cộng đoàn Do Thái sinh sống giữa những người nói tiếng Hy Lạp. Trước đó, đã không có bản dịch kinh thánh nào dài, toàn bộ và quy mô từ tiếng Semit sang tiếng Hy Lạp như bản dịch 70. Nói chung, đó là một công trình dịch thuật rất đáng khâm phục, đặc biệt khi các dịch giả thời đó không có các tài liệu ngữ học và các thí dụ dịch thuật có trước để so sánh, đối chiếu và định hướng. Tuy nhiên, tầm quan trọng của bản dịch 70 càng lớn hơn vì nó đã được các tác giả Tân Ước sử dụng rộng rãi. Khoảng 300 trên tổng số 350 lời trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước tìm thấy trong Tân Ước được lấy từ bản 70. Đặc biệt hơn nữa là sự kiện bản văn Tân Ước trích dẫn bản dịch 70 cả khi ý nghĩa của chúng khác với ý nghĩa của nguyên bản Do Thái. Trong các thế kỷ đầu, giáo hội Kitô coi bản dịch 70 như là văn bản Kinh Thánh Cựu Ước chính thức, chỉ trừ sách Daniel thì sử dụng bản dịch Hy Lạp của Theodosione. Hầu như tất cả các giáo phụ Hy Lạp đã trích dẫn văn bản 70 của Kinh Thánh Cựu Ước và dùng bản dịch này để chú giải và dạy dỗ giáo lý cho các tín hữu. Bản dịch 70 cựu ước được đọc trong các buổi cử hành phụng vụ của các cộng đoàn Kitô nói tiếng Hy Lạp. Vì thế các trình bày giáo thuyết của sứ điệp Kitô và cả ngôn ngữ tôn giáo của Kitô giáo thời khai sinh đều mang nặng ảnh hưởng từ vựng của bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Làng kia có ba tên cướp nổi tiếng là tàn ác. Gương mặt của chúng cũng rất hung dữ. Dân làng ai cũng khiếp sợ, vì bọn chúng đã từng gieo vãi tang tóc cho nhiều người đi ngang qua đó. Ban ngày, bọn chúng ẩn núp trong các hang động giữa núi đồi. Đêm đến, chúng thường ngồi rình trực sẵn sau các bụi cây bên đường hay dưới gầm cầu. Để lúc không ai ngờ, chúng chặn đường người qua lại, cướp của, giết người, rồi quẳng xác xuống sông. Đi đường mà đụng đầu với bọn chúng là điều thật khiếp sợ, và chỉ còn biết phó linh hồn và mạng sống mình trong tay Chúa mà thôi. Vì nếu không mất của, thì sẽ bị thiệt mạng. Nhà của bọn chúng là một hang đá trên ngọn núi cao. Ở đó, chúng cất giữ mọi tiền bạc, vàng ngọc và các đồ quý giá cướp giật của lữ khách qua đường. Thế rồi, vào một buổi chiều trời vừa nhá nhem tối, một cô bé cưỡi lưng lừa đi ngang qua lối đỏ. Đó là một em bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Gương mặt em buồn thiu thật đáng thương, vì vừa nhớ thương cha mẹ, và vì phải đến ở với bà dì thật khó tính mà em không ưa thích. Vừa thấy em tiến tới, bọn cướp từ sau bụi cây ló đầu ra, xông tới gần bên con lửa. Mặt chúng bịt kín, chỉ trừ mấy lỗ để có thể nhìn thấy, hít thở và ăn nói. Bọn cướp ra lệnh cho em thắng lửa lại, rồi chúng lục xét kỹ càng. Thấy em chẳng có đồ gì quý giá, ngoại trừ cái ba lô với mấy bộ quần áo cũ và bộ đồ mặc trong người không đủ sưởi ấm thân xác em. Thấy vậy, bọn cướp động lòng thương, đưa em vào hang động của chúng trên núi. Bọn chúng cho em ăn và đắp chăn cho em được êm ấm qua đêm. Sáng hôm sau, vừa thức giấc, em dụi mắt nhìn chung quanh, và ngạc nhiên khi thấy những hòm đầy tiền vàng bạc và mọi thứ đồ quý giá nằm ngổn ngang trong hang. Với giọng ngây thơ, em hỏi bọn cướp đứng chung quanh. Các ông định làm gì với những thứ đồ quý này? Trước câu hỏi đơn thành của em bé, bọn cướp trố mắt bỡ ngỡ nhìn nhau. Vì từ trước đến nay, họ chỉ lo giết người cướp của, rồi tích trữ lại đó, ăn xài hả hê, nhưng chưa hề đặt vấn đề phải làm gì với những món đồ quý giá đắt tiền ấy. Bỗng chốc, câu hỏi của em bé đã trở nên như một tia sáng nhóm lên trong cuộc đời đen tối, bất lương và vô ý nghĩa của họ. Thế rồi, theo đề nghị của em, thay vì tiếp tục sống ẩn núp trong bóng tối, rình trực cướp của giết người, bọn cướp quyết định đổi nghề. Họ sẽ đi kiếm những trẻ em mồ côi bị bỏ rơi, đem về nuôi. Với số tiền khổng lồ, vàng bạc và các đồ quý giá cướp giật cách bất lương, họ đã đổi mua được một căn nhà rộng lớn. Ở đây, họ tiếp nhận và nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi cho tới khi các em đến tuổi khôn lớn, có thể ra đi tự lập tự cường. Mọi người trong miền đó đều ngạc nhiên vui mừng trước sự quay đầu phục thiện cách bất ngờ của cả bọn cướp. Tin này được truyền miệng ra khắp vùng lân cận. Từ ngày đó, nhiều trẻ em mồ côi được đem đến đặt trước cổng nhà, và dân làng cũng được khích lệ thêm lòng tin tưởng. Họ quảng đại đem cơm ăn áo mặc, và đóng góp thêm những nhu cầu cần thiết cho các em. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây xem như là chuyện thần thoại khó tin, nhưng là sự việc hiếm lạ đã xảy ra. Nó cho chúng ta thấy, trong mỗi tâm hồn, cho dù là người xấu xa độc ác đến mấy đi nữa, cũng đều có một hạt giống tốt. Nó như điểm tựa của cái đòn bẩy. Nếu biết khám phá ra đúng lúc và biết đặt đúng chỗ, có thể hoán cải tâm hồn và xoay chiều cả đời sống tới 360 độ. Có những người bẩm tính không hẳn là xấu, nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy, vì ảnh hưởng của bạn bè xấu, vì không được tin tưởng hướng dẫn, nên dần dà rơi vào con đường trụy lạc gian ác. Trong chức thư của ông Ron Folero, vị tông đồ anh dũng và là vị ân nhân đã có công lớn trong việc xoa dịu vết thương lòng và chữa lành vết thương thể xác của các anh chị em phong củi, có viết: chỉ có một bầu trời cho tất cả trái đất. Càng về cuối đời, tôi càng cảm thấy sự cấp thiết tự nhủ mình, chỉ tình yêu mới có thể giải thoát nhân loại được. Còn gì buồn thảm hơn cho bằng cảm thấy đời mình chỉ là một chuỗi ngày vô dụng, khi phải nhắm mắt xuôi tay lìa đời. Lời chúc thư của Ron Folero nói lên tầm quan trọng của lòng quảng đại. Lòng quảng đại chỉ có một mục tiêu duy nhất, là biến đổi đời sống mình thành quà tặng hữu ích cho mọi người. Nó bao gồm hai khía cạnh tích cực. Trước hết, nó nảy sinh từ sự ý thức được rằng đời sống mình là món quà quý giá. Thứ hai, là niềm vui sướng được chia sẻ món quà đó với người khác. Vì thế, tất cả mọi người đều được mời gọi trở nên tông đồ của lòng quảng đại. Ngay cả một em bé với tâm hồn ngây thơ và tấm lòng quảng đại đã cảm hóa được tấm lòng của kẻ gian ác bất lương. Trong xã hội nào cũng đều có những tên cướp, dưới bầu trời nào cũng đều có những con người ích kỷ chỉ biết sống cho mình, chẳng biết làm gì với tài sản dư thừa của mình, nếu không phải là để tiêu xài phí phạm một cách điên rồ vô ích. Người tông đồ của lòng quảng đại luôn biết mách bảo cho người khác con đường của lòng bác ái vị tha, để biến đổi trái đất này thành một đô thị của tình thương. Lạy Chúa Giêsu, trong phúc âm Chúa phán bảo dân chúng rằng: ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Xin Chúa giúp con am hiểu ý nghĩa sâu xa và giá trị cao quý của lòng quảng đại. Biết quảng đại cho đi những gì mình có, biết hy sinh thời giờ mà không mong được đền đáp bằng tiền bạc. Biết quảng đại tiếp nhận, lắng nghe và rộng lòng tha thứ, cả khi phải hy sinh chính bản thân mình để người khác được hạnh phúc. Xin cho con được tiêu hao mỗi ngày của đời sống con với lòng kính mến Chúa và trong tình yêu tha nhân. Amen.
Tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission.